Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ Tư ngày 18 tháng 11 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ, cứ mời quý vị cùng Trung Hưng và Gen Kabua theo dõi tin tức. Đức cha Aoza chuyển đến người Tây Ban Nha lời chia buồn của Đức Thánh Cha về các nạn nhân COVID-19.
Tây Ban Nha, Đức Tổng giám mục Bernardito Oza, sứ thần tòa thánh tại Tây Ban Nha và công quốc Andorra, đã gửi lời chia buồn của Đức Thánh Cha Francisco đến tất cả những người Tây Ban Nha đã mất người thân trong đại dịch COVID-19.
Hôm 16 tháng 11, Hội đồng giám mục Tây Ban Nha đã khai mạc đại hội mùa thu. Để giữ an toàn và tránh nguy cơ lây nhiễm, 38 giám mục đã hiện diện tham gia trực tiếp và các giám mục còn lại tham dự trực tuyến. Đức sứ thần tòa thánh tại Tây Ban Nha nói với các giám mục Tây Ban Nha: "Tôi chuyển đến anh em tình cảm gần gũi, lời chào và lời chúc phúc của Đức Giáo Hoàng mà tôi có vinh dự được đại diện cho Ngài tại Tây Ban Nha, đặc biệt gửi đến các bệnh nhân của đại dịch này. Tôi cũng gửi lời chia buồn và lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha đến tất cả các gia đình có người thân qua đời." Đức cha Aoza nhắc đến thái độ gương mẫu, không ngừng hoạt động của Đức Thánh Cha, ngay cả trong bối cảnh khó khăn của COVID-19, Ngài khuyến khích các giám mục Tây Ban Nha củng cố hoạt động của họ. Đặc biệt, đại diện của Đức Thánh Cha cũng bày tỏ lòng cảm ơn đối với các linh mục và tu sĩ, cũng như các tình nguyện viên đã dấn thân trong sứ mạng của họ, đã tìm kiếm một cách sáng tạo để tiếp cận các tín hữu trong thời gian đại dịch này. Ngài chia buồn về các linh mục đã bị nhiễm virus, không vượt qua được bệnh tật và đã qua đời khi chăm sóc bí tích và hỗ trợ các tín hữu. Đức cha nhắc lại với lòng biết ơn sâu sắc các nhân viên y tế, bác sĩ và y tá và tất cả các nhóm chuyên nghiệp đã cung cấp các dịch vụ không thể thiếu mỗi ngày. Ngài nói, những nỗ lực của họ xứng đáng được toàn xã hội ghi nhận và chúng tôi rất vui cùng nhìn nhận điều này. Trích lời của Đức Thánh Cha, sứ thần tòa thánh tại Tây Ban Nha mời gọi các giám mục: "Hãy để mình được nhiễm tình yêu thương chứ không nhiễm virus." Ngài cầu nguyện để công việc của họ khuyến khích lòng quảng đại của trái tim và nhắc rằng nhiệm vụ mà Chúa Kitô đã trao phó cho các tông đồ và những người kế vị các ngài là đưa con người thoát khỏi những bóng tối tàn khốc từ kinh nghiệm về sự dễ bị tổn thương của họ, để luôn ý thức về tự do của mình, không bị bình minh đen tối thống trị, cũng không bị mất kiểm soát cuộc đời trong một tương lai bất định.
Hầu như toàn bộ tu viện Cappuccino cha Thánh Pio bị nhiễm virus corona.
San Giovanni Rotondo, gần như toàn bộ các tu sĩ dòng Cappuccino ở tu viện Thánh Pio, trừ 3 tu sĩ, đã có kết quả dương tính với virus corona. Do đó, tu viện phải đóng cửa và các thánh lễ chỉ được cử hành riêng.
Đức Tổng giám mục Franco Moscone của giáo phận Vieste Manfredonia San Giovanni Rotondo đã khẳng định việc đóng cửa là việc chưa từng xảy ra từ khi cha Thánh Pio qua đời. Nhưng tình hình hiện tại buộc phải đưa ra những quyết định khó khăn. Đức cha cho biết hoàn cảnh thật bi thương. Cụ thể là toàn cộng đoàn, trừ 3 tu sĩ, hiện đang nhiễm virus corona. Nhiều người có các triệu chứng. Đức cha so sánh với tình hình vào năm 1918, khi cha Pio và các tu sĩ khác bị nhiễm dịch Tây Ban Nha. Hoàn cảnh hiện tại không thể duy trì các hoạt động như trước. Đức cha cũng chỉ ra rằng toàn bộ tỉnh dòng đang gặp nhiều khó khăn bởi vì nhiều tu sĩ bị nhiễm virus và không thể đến giúp đền thánh. Đức cha Moscone chia sẻ rằng Ngài đã nhận được một số email cáo buộc Ngài là một kẻ không tin và gần như bán bổ về những gì Ngài đã quyết định. Tuy nhiên, Ngài nhấn mạnh rằng, chúng ta không phải cứu tín ngưỡng mà là cứu tín đồ. Chúng ta không phải cứu việc thực hành mà là cứu những người thực hành. Ngài thêm rằng, đóng cửa là một công cụ bảo vệ và nhất quán với thực tế. Thông báo từ San Giovanni Rotondo cho biết, Đền Thánh Đức Mẹ Ân Phúc sẽ vẫn mở cửa cho các tín hữu muốn vào cầu nguyện. Nhưng các thánh lễ trong các ngày thường được cử hành riêng. Các thánh lễ sẽ được cử hành trong hầm mộ, không có sự hiện diện của giáo dân và được truyền chiếu qua kênh TV Padre Pio. Mỗi năm có khoảng 6 triệu tín hữu đến hành hương đền thánh cha Pio ở San Giovanni Rotondo, một thị trấn nhỏ cách Roma 385 cây số về hướng đông nam.
Các hiệp hội công giáo Indonesia yêu cầu Liên Hiệp Quốc điều tra vụ một giáo lý viên bị quân lính sát hại.
Indonesia, một nhóm các hiệp hội công giáo và hiệp hội đời của Indonesia đã gửi thư đến Liên Hợp Quốc để yêu cầu các ủy ban lo về nhân quyền và hành quyết không xét xử, xem xét vụ sát hại Rufino Stigao, một giáo lý viên Công giáo bị lực lượng an ninh Indonesia giết vào ngày 26 tháng 10 vừa qua tại tỉnh Papua.
Thanh niên Tigor không có vũ khí đã đến yêu cầu đội tuần tra giải thích về vụ xả súng đang diễn ra ở làng Kampung Jibawuge, huyện Sugapa, Intanja Regency, tỉnh Papua, nhưng đã bị xử tử. Theo hãng tin Fides, sự tham gia của Liên Hiệp Quốc trên thực tế có thể đẩy nhanh khả năng mở một cuộc điều tra độc lập để đảm bảo công lý cho gia đình đối với một sự việc không bị trừng phạt. Vụ án này tiếp tục gây tranh cãi ở Indonesia vì không có hành động nào được thực hiện để xác định những người chịu trách nhiệm. Trong những ngày gần đây, các đại diện của Giáo hội Công giáo ở Indonesia đã gặp Bộ trưởng điều phối các vấn đề chính trị, pháp lý và an ninh. Trong số những người cùng đi với Đức Hồng Y Ignatius Suryo Hajoatmojo, Tổng giám mục Jakarta và Chủ tịch Hội đồng giám mục Indonesia có Đức cha Aloysius Muwito của giáo phận Agat và Đức cha Petrus Canisius Mandachi vừa được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Merauke Papua. Các nhà lãnh đạo tôn giáo đã bày tỏ lo ngại về bạo lực lan rộng ở quần đảo và nhấn mạnh rằng sự can thiệp quân sự thường chỉ có tác dụng làm trầm trọng thêm các vấn đề, trong khi cách giải quyết tranh chấp đúng đắn là thông qua đối thoại. Cha Martin Kuayo, giám quản giáo phận Timika, nói với hãng tin Fides rằng trường hợp của Rufinus không phải là trường hợp bạo lực đầu tiên đối với người phục vụ của Giáo hội Công giáo. Vào ngày 7 tháng 10, họ cũng đã bắn Augustinus Duwito, một giáo lý viên khác. Nếu chúng tôi im lặng trước những vụ việc này, chúng tôi sợ rằng mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn.
Sau 7 tháng, các nhà thờ ở bang Maharashtra, Ấn Độ mở cửa trở lại.
Ấn Độ, các giám mục bang Maharashtra, Ấn Độ hoan nghênh quyết định của chính phủ cho phép mở cửa lại các nơi thờ phượng sau 7 tháng phải đóng cửa. Quyết định được Thủ tướng Uddhav Thackeray của bang loan báo hôm Chủ nhật ngày 15 tháng 11.
Ông Thackeray giải thích, giáo hội nôn nóng chờ đợi quyết định này và nó đã đến sau khi số ca nhiễm trong bang giảm. Chính phủ quy định các nơi thờ phượng chỉ được mở cửa nếu chúng nằm bên ngoài khu vực hạn chế lây nhiễm và chỉ những người không có triệu chứng mới được phép vào. Hơn nữa, mọi người phải đeo khẩu trang và phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc về giãn cách xã hội. Giày dép phải để bên ngoài khuôn viên. Tất cả mọi người vào nhà thờ đều phải kiểm tra thân nhiệt và phải có nước rửa tay. Chính phủ cũng đã cấm các tín hữu chạm vào các bức tượng và sách thánh, cùng với các vật phẩm tôn giáo khác, cấm tụ tập đông người. Đức Hồng Y Oswar Kracha, Tổng giám mục Bombay bày tỏ niềm vui vì tin này, đồng thời nhắc nhở các tín hữu. Chúng ta rất vui vì có thể cầu nguyện trong các nhà thờ. Tuy nhiên, chúng ta không muốn gây nguy hiểm cho sức khỏe của mọi người. Đức Hồng Y đã ra lệnh không bắt đầu ngay các buổi cầu nguyện cộng đoàn trong nhà thờ và trước mắt các nhà thờ chỉ mở cửa cho các tín hữu trong một số giờ hạn chế vào buổi sáng và buổi tối. Đức cha Felix Anthony Machado, Tổng giám mục Vasey, Tổng thư ký của Hội đồng giám mục Ấn Độ cho biết đã cầu nguyện cho ngày này và Đức cha giải thích. Chúng ta phải áp dụng các khuyến nghị để đảm bảo đại dịch không lây lan trong các nơi thờ phượng của chúng ta. Chính phủ đã tin tưởng chúng ta cho phép mở cửa các nơi thờ phượng. Bây giờ, trách nhiệm của chúng ta là không phát tán virus. Tại bang Maharashtra, tổng số ca nhiễm COVID-19 bắt đầu giảm vào cuối tháng 9. Cuối tháng 10 chỉ có 5.000 trường hợp. Đến ngày 15 tháng 11 đã giảm xuống còn 2.500. Ấn Độ đã ghi nhận 30.548 trường hợp nhiễm COVID-19 mới vào ngày 15 tháng 11, con số thấp nhất trong một ngày kể từ ngày 14 tháng 7.
Đức Thượng Phụ Tawadros cần phải cẩn thận khi sử dụng mạng xã hội.
Cairo, chắc chắn không phải mạng xã hội là phương tiện truyền thông xã hội có thể mở cửa thiên đàng cho con người ngày nay. Đức Thượng Phụ Tawadros của chính thống Copte đã nhấn mạnh như trên trong một bài phát biểu gửi đến các đại diện của câu lạc bộ Rotary Ai Cập của Alexandria Faro.
Đức Thượng Phụ nhận định rằng mạng xã hội là con dao hai lưỡi. Con dao này có thể được sử dụng tốt hoặc không. Nó có thể hủy diệt, gây hại cho cá nhân và xé rách kết cấu xã hội. Mỗi người nhận được món quà thời gian từ Thiên Chúa, 24 giờ mỗi ngày. Nếu chúng ta dành phần lớn cuộc đời cho mạng xã hội như đã xảy ra với nhiều người trẻ, thì cuối cùng chúng ta sẽ ném kho báu này vào hư vô. Chắc chắn, không phải mạng xã hội và phương tiện truyền thông xã hội có thể mở cửa thiên đàng cho con người ngày nay. Chúng ta không thể không sử dụng các thiết bị công nghệ hiện đại, nhưng việc sử dụng này phải được thực hiện một cách khôn ngoan và không thái quá. Giáo hội chính thống quốc tế cảnh báo về những tác động xấu của mạng xã hội và phương tiện truyền thông xã hội trong đời sống cộng đoàn giáo hội. Giáo hội báo động tình trạng sử dụng mạng xã hội cho những mục đích xấu như dùng hồ sơ xã hội giả của các tu sĩ để gây quỹ cứu trợ, lạm dụng tình dục, Hơn thế nữa, việc lạm dụng Internet để bóp méo nội dung và tính năng động của giáo hội là một hiện tượng mà các giáo hội phải đối diện trên toàn thế giới. Để ngăn chặn việc lạm dụng các tu sĩ cho những mục đích xấu, Ủy ban các tu viện của Thượng hội đồng Truyền thông giáo quốc tế đã đặt ra 12 quy tắc đã được Đức Thượng Phụ phê chuẩn và áp dụng cho tất cả các thành viên của các cộng đoàn tu sĩ của Giáo hội Truyền thông quốc tế. Ngoài ra, các tu sĩ được yêu cầu đóng tài khoản cá nhân và bất kỳ blog nào được quản lý trên mạng xã hội.
Hội đồng Giám mục Liên minh châu Âu kêu gọi châu Âu đảm bảo hòa bình cho vùng Bắc Cực.
Roma, trong khuôn khổ tham vấn cộng đồng do Liên minh châu Âu phát động về khu vực nhằm xác định chính sách tương lai trước những thách đố hiện tại, Ủy ban Hội đồng Giám mục Liên minh châu Âu cũng đưa ra tuyên bố nêu bật các khía cạnh như phát triển bền vững và toàn diện, một chiều kích nhân loại mạnh mẽ và thúc đẩy khả năng phục hồi của các cộng đồng địa phương.
Ủy ban Hội đồng Giám mục Liên minh châu Âu khẳng định, Liên minh châu Âu có trách nhiệm đảm bảo một Bắc Cực bền vững và hòa bình, đặt người dân lên hàng đầu. Chính sách tương lai của Liên minh châu Âu đối với Bắc Cực phải thúc đẩy quan hệ đối tác vì sự phát triển bền vững và toàn diện của con người, gia đình và cộng đồng địa phương trong sự tôn trọng môi trường tự nhiên của họ. Về vấn đề này, văn kiện của các giám mục gợi ý rằng chiều kích của con người phải có sự liên kết chặt chẽ hơn trong chính sách tương lai, bao gồm sức khỏe, an ninh và phát triển kinh tế xã hội của các cộng đồng địa phương và người lao động nhập cư trong khu vực. Nhưng không chỉ vậy, ngoài việc tăng cường bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền, bao gồm quyền đất đai, xã hội, văn hóa, tôn giáo và ngôn ngữ của các cộng đồng bản địa, Ủy ban Giám mục châu Âu khuyến khích Liên minh châu Âu ưu tiên thúc đẩy khả năng phục hồi của cộng đồng địa phương theo quan điểm của những thích ứng cần thiết do biến đổi khí hậu gây ra và hậu quả của chúng. Hội đồng Giám mục Liên minh châu Âu khẳng định, khuôn khổ chính sách Bắc Cực trong tương lai của Liên minh châu Âu phải bao gồm một cơ chế ràng buộc đối với trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, yêu cầu các công ty hoàn toàn tôn trọng nhân quyền và các tiêu chuẩn xã hội và môi trường được quốc tế công nhận. Hơn nữa, để ngăn chặn nguy cơ phân mảnh khu vực, Liên minh châu Âu phải thúc đẩy các phương thức tham gia đa phương, toàn diện mới với tất cả các bên trong khu vực và địa phương, bao gồm cả cộng đồng bản địa. Cuối cùng, Ủy ban Giám mục hy vọng rằng các giáo hội và cộng đoàn tôn giáo với tư cách là những người thúc đẩy sự phát triển bền vững của con người và hòa bình có thể được công nhận là đối tác tự nhiên của Liên minh châu Âu trong việc cùng giải quyết những thách đố liên quan đến khu vực Bắc Cực.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 18 tháng 11 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Ngày thứ nhất trong đại hội mùa thu của các giám mục Hoa Kỳ.
Kính thưa quý thính giả, như chúng tôi đã đưa tin, hôm thứ Hai ngày 16 tháng 11, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã bắt đầu đại hội mùa thu. Do đại dịch virus corona, đại hội được tổ chức dưới hình thức trực tuyến và được rút ngắn trong hai ngày 16 và 17 tháng 11. Đại hội bắt đầu với bài nói chuyện của Đức Tổng Giám mục Christopher Pierre, sứ thần tòa thánh tại Hoa Kỳ. Trong đó, Ngài đã nhấn mạnh tính cấp thiết của sứ mạng của giáo hội. Các tín hữu công giáo cần là những người Samaria nhân lành đối với những người bị thương tổn vì đại dịch và xung khắc xã hội, và tham gia vào thách đố chữa lành thế giới. Đại diện của Đức Thánh Cha đã chỉ ra những đám mây đen trong môi trường toàn cầu hiện nay đang cản trở tình huynh đệ chân chính. Ngài nói, một trong những đám mây lớn nhất là văn hóa vứt bỏ dẫn đến việc coi thường mạng sống con người dưới các hình thức phá thai và an tử, buôn người và các hình thức nô lệ mới, lạm dụng môi trường và đẩy các nhóm ra bên lề xã hội. Đức Sứ Thần nói thêm, một yếu tố khác là sự phân mảnh và phân cực của xã hội được đánh dấu bằng các cuộc tấn công ác độc và nỗ lực gieo rắc tuyệt vọng và chán nản để tạo ra một tình huống đối đầu lâu dài hơn là hàn gắn. Theo Ngài, đám mây thứ ba là sự phát triển nhanh chóng của quá trình thế tục hóa, trong đó con người sống như thể Thiên Chúa không tồn tại, tạo ra một trở ngại lớn hơn trong việc truyền tải đức tin trong gia đình và từ thế hệ này sang thế hệ khác, và để lại những vết thương sâu đậm trong giáo hội và xã hội. Và Ngài thêm rằng, cũng có một đại dịch toàn cầu nữa.
Đức Tổng Giám mục Pierre đưa ra ba ý tưởng dựa trên thông điệp mới của Đức Thánh Cha Fratelli Tutti để hướng dẫn các giám mục Hoa Kỳ trong hướng đi của họ. Thứ nhất là giáo hội là một giáo hội nhân từ như người Samaria để chữa lành thế giới. Ngài nói là vấn đề phân cực, tục hóa, dửng dưng thế tục, ảnh hưởng và chia rẽ chúng ta. Ngài kêu gọi, Trong thế giới đau khổ, chúng ta được mời gọi trở thành người lân cận của người khác. Với tư cách là giám mục, chúng ta có trách nhiệm đặc biệt là phải làm gương, chứng tỏ ý nghĩa của việc trở thành người lân cận. Ý tưởng thứ hai là củng cố tình huynh đệ xã hội. Tình yêu thương là thước đo của triều kích thiêng liêng. Tình huynh đệ xã hội là vượt qua mọi biên giới. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta ra khỏi chính mình như người Samaria nhân lành. Ý tưởng thứ ba là đối thoại, đề xuất sự thật trong tình yêu. Ngài nói, đối thoại đích thực cho phép giáo hội cống hiến sự đóng góp của mình và làm chứng tá sống động cho Chúa Kitô và tin mừng. Tiếp đến, Sứ Thần Tòa Thánh cũng nói về sự khủng hoảng thực sự về quyền bính. Ngài nói, dường như không ai đưa ra những giá trị thực sự của các giải pháp để mang lại sự chữa lành. Ngài nói về một cuộc khủng hoảng thực sự về quyền bính và sự thiếu tin tưởng vào giới truyền thông và các nhà lãnh đạo của đất nước. Ngài cũng đề cập đến các vấn đề xã hội đang diễn ra của đại dịch virus corona và chiến dịch bầu cử gây tranh cãi. Đại diện của Đức Thánh Cha khẳng định rằng, theo gương Chúa Kitô là cách duy nhất để các giám mục phục hồi thẩm quyền của chúng ta và đưa ra đề xuất chữa lành thế giới. Ngài nói tiếp, chúng ta được kêu gọi để phục tùng Chúa Kitô và đi theo Người, vì chính Người đã thi hành quyền lực, không phải như quyền lực mà là sự phục vụ.
Về phần mình, trong bài phát biểu đầu tiên trong tư cách là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, Đức Tổng giám mục Jose Gomez của Los Angeles kêu gọi các giám mục Hoa Kỳ đưa tin mừng đến những người đang gặp khủng hoảng vì đại dịch. Bắt đầu bài phát biểu, Đức cha Gomez đã xin các giám mục dừng lại để tưởng nhớ đến tất cả các anh chị em của chúng ta, những người là nạn nhân của nạn lạm dụng tình dục của các giáo sĩ. Ngài nói, theo báo cáo của Tòa Thánh về cựu Hồng Y Theodore Makarich, chúng tôi muốn bày tỏ nỗi buồn sâu sắc và cầu nguyện rằng họ có thể tìm thấy sự chữa lành và hy vọng. Hôm nay chúng ta hãy canh tân cam kết của mình trong việc bảo vệ trẻ em và những người trưởng thành dễ bị tổn thương và loại bỏ tai họa lạm dụng này khỏi giáo hội. Tiếp tục bài phát biểu, Đức cha chia sẻ suy tư cá nhân của Ngài trong năm đầy thử thách đối với tất cả mọi người trong giáo hội. Ngài nhắc lại với các giám mục về một khoảnh khắc đẹp đã được cử hành gần đây, đó là lễ phong chân phước cho cha Michael Gibb McGibney. Đức cha nhận định rằng chân phước McGibney có thể là gương mẫu và người chuyển cầu cho sứ vụ của chính chúng ta. Đức cha nói, chân phước là một mục tử trong thời kỳ rối ren về đạo đức và bất ổn xã hội, cũng như chúng ta vậy. Cha McGibney đã được thụ phong linh mục khoảng một thập kỷ sau cuộc nội chiến. Đức cha nói tiếp, giống như chúng ta, Ngài là một linh mục được gọi để làm sứ vụ trong một trận đại dịch. Trên thực tế, Ngài đã hy sinh sự sống của mình trong trận đại dịch cúm năm 1890, là một trong số hơn 1 triệu người đã chết trên toàn thế giới. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ giải thích rằng, khi cha McGibney được phong chức, đó là thời điểm được đánh dấu bởi bạo lực phân biệt chủng tộc, chống người nhập cư, nghèo đói lan rộng và các vấn đề xã hội ngày càng gia tăng, và có cả sự chống đối Công giáo tràn lan trong xã hội. Đức cha nói, cha McGibney đã đối diện với những bất công này bằng cách sống theo phúc âm. Tình yêu không phải là một điều trừu tượng hay một lý do đối với chân phước. Các quá phụ và trẻ mồ côi, những người cha không có việc làm, các tù nhân mang án tử, chân phước McGibney đã biết mặt, biết tên họ. Bằng việc làm, chân phước làm chứng về tình yêu của Chúa cho mọi người, làm chứng cho sự thật là tất cả chúng ta thuộc về nhau, chúng ta tất cả là anh chị em. Đức cha Gomez mời gọi các giám mục nhìn lên chân phước Michael McGibney như một mẫu gương và là người chuyển cầu cho sứ vụ của chính chúng ta.
Liên hệ đến thời điểm hiện tại với đại dịch virus corona đang gây nên bao đau thương mất mát cho các gia đình, những người lân cận, tình trạng phong tỏa gây nên sự cô quạnh, làm nhiều người mất hy vọng. Đức cha chủ tịch gợi nhớ lại sự kiện Đức Thánh cha Francisco cầu nguyện tại quảng trường Thánh Phêrô trống vắng vào chiều ngày 27 tháng 3 năm nay. Đức Thánh Cha chia sẻ và cầu nguyện cho giáo hội. Đức cha Gomez cho rằng, Đức Thánh Cha cũng nói với các giám mục bằng lời nói, Ngài củng cố các anh em giám mục trong ơn gọi là những người kế vị các thánh tông đồ. Các giám mục không chỉ là người quản lý, nhưng là mục tử theo bước Chúa Kitô mục tử. Đức cha nói, chúng ta hiểu rằng chúng ta ở đây để làm chứng tá và thánh hiến, để mời gọi mọi người chia sẻ sự thánh thiện của Chúa. Chúng ta đang cố gắng định hình lại xã hội của chúng ta theo các giá trị tin mừng và học thuyết xã hội của giáo hội. Đức cha đặc biệt nhấn mạnh, thời gian này với những bất ổn xã hội và sự không chắc chắn do đại dịch kêu gọi một Kitô giáo anh hùng, chúng ta cần tiếp tục đào tạo và trao quyền cho các môn đệ truyền giáo như Đức Thánh cha Francisco kêu gọi chúng tôi làm. Đây là nhiệm vụ của chúng ta trong thời điểm này, để tiếp tục mang lại sự chữa lành và hy vọng cho những người trong thời đại của chúng ta. Ngài mời gọi các giám mục ứng phó với những cách thức truyền giáo khẩn cấp do đại dịch này gây ra và đặc biệt làm chứng cho cùng đích siêu việt của con người. Đức cha Gomez nói tiếp, trong giờ phút này ở đất nước chúng ta, những người lân cận của chúng ta cần giáo hội hơn bao giờ hết. Bây giờ là thời gian cho các Kitô hữu làm chứng tá. Như chúng ta biết, niềm tin của mọi người vào Chúa đã bị lung lay. Trọng tâm của nỗi sợ hãi của họ là những câu hỏi cơ bản về sự quan phòng của Thiên Chúa và lòng nhân từ của Thiên Chúa. Đây không chỉ là một trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng. Ở khắp mọi nơi, chúng ta nhìn thấy nỗi sợ hãi về bệnh tật và cái chết lan tràn. Sự sợ hãi phổ biến này là bằng chứng cho thấy thông điệp cốt lõi của tin mừng, tình yêu của Chúa Kitô dành cho mỗi người, sức mạnh của thánh giá của người, lời hứa phục sinh của người đang mờ dần khỏi trái tim của những người thân cận của chúng ta. Đức giám mục của Los Angeles nhấn mạnh, thưa anh em, trong thời gian chết chóc này, chúng ta nắm giữ lời sự sống, chúng ta nhân danh Thiên Chúa, đấng có tình yêu mạnh hơn sự chết. Ngài nói tiếp rằng, giáo hội nên noi theo gương can đảm của chân phước Michael McGivney và bây giờ hãy khóc với những ai đang khóc. Ngài nói tiếp, chúng ta cần nói cho những người lân cận của chúng ta tin vui rằng chúng ta có một đấng cứu độ, người đã chết để chúng ta được sống, người đã đi qua thung lũng của bóng tối của sự chết để chúng ta không sợ điều ác, thậm chí không sợ chết. Giáo hội phải công bố sự thật rằng lịch sử loài người là lịch sử cứu độ và rằng Thiên Chúa có một kế hoạch tuyệt đẹp cho mỗi trái tim con người, cho mọi quốc gia và cho tất cả công trình sáng tạo. Chúng ta cần cho mọi người niềm hy vọng, đó là trong tất cả mọi thứ, ngay cả trong đau khổ và cái chết, Thiên Chúa đang làm vì lợi ích của những người yêu kính người.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Dự án WASI giúp người nhập cư hòa nhập vào xã hội Ý.
Câu chuyện dưới đây tập trung vào nhân vật có tên Julia. Nhưng để nói về dự án WASI, một nơi đón tiếp trợ giúp tâm lý cho phụ nữ nhập cư, được tài trợ bởi chiến dịch Tự do ra đi, tự do ở lại của Hội đồng Giám mục Ý và Trung tâm Hợp tác Phát triển của dòng thừa sai Thánh Carlo. Hiện nay, Julia đã có một cuộc sống tương đối ổn định. Cách đây 5 năm, niềm hy vọng đã hướng dẫn Julia và mẹ cô rời El Salvador đến Ý. Ý chí xây dựng lại cuộc sống, tăng sức mạnh cho họ đối diện với các vấn đề cá nhân và công việc cũng như thích nghi với thực tế mới. Chính niềm tin đã cứu hai người phụ nữ. Mọi thứ đã thay đổi một năm trước, khi linh mục của giáo xứ nơi Julia thường xuyên tham dự thánh lễ giới thiệu cho cô về dự án WASI. Tại đây, Julia và mẹ cô đã gặp Gabriel de Castillo, một nhà tâm lý học của Cộng đoàn nói tiếng Tây Ban Nha, người đã cùng Julia bắt tay vào con đường trực tiếp để có niềm tin mới vào tương lai, vào xã hội và cuộc sống. Julia kể, năm 2016, tôi đến Ý cùng mẹ vì vấn đề kinh tế. Mẹ tôi đưa tôi đi cùng bà vì tình hình đất nước chúng tôi rất nguy hiểm và có rất nhiều vấn đề về an ninh đối với các cô gái trẻ. Khi di chuyển trên xe buýt, các thiếu nữ bị bắt cóc, bị hãm hại. Gia đình tôi lo lắng cho tôi, vì mỗi ngày để đến trường, tôi phải sử dụng xe công cộng. Thực tế, theo tin tức gần đây, 90% phụ nữ Salvador từng trải qua hoặc chứng kiến quấy rối tình dục trên các phương tiện giao thông công cộng. Do đó, bên cạnh việc đề xuất xây dựng các tuyến đường an toàn, Liên Hợp Quốc tìm cách nâng cao nhận thức và sự tham gia của toàn dân. Phải xa người cha và những người em hàng vạn km, Julia và mẹ gặp được một số người thân ở Ý đang đợi họ. Đối với họ, đây như là một chương trình mới của cuốn sách cuộc đời. Julia nói, từ khi đặt chân đến đây, tôi luôn tham dự thánh lễ tại giáo xứ của cha Alberto. Qua cha, tôi biết được dự án WASI. Cha đề nghị tôi tham gia và giới thiệu cho các bạn cùng trang lứa tham gia. WASI là ngôn ngữ của Mỹ Latin, có nghĩa là ngôi nhà. Đây là mục tiêu của các tu sĩ dòng Scalabrini, cung cấp một nơi an toàn cho các phụ nữ nước ngoài đang gặp khó khăn để họ có thể cảm thấy đó là nhà của mình về vật chất và cả tinh thần, giúp họ vượt qua những tổn thương do hành trình di cư gây ra. tại giáo xứ, các nhà tâm lý học nói tiếng Tây Ban Nha, Tagalog, Ukraine và Nga, luôn sẵn sàng hỗ trợ, lắng nghe và chia sẻ kinh nghiệm. Thực tế, cuộc sống của những người di cư trước hết là một câu chuyện diễn ra trong không gian hiện sinh. Từ khía cạnh tình cảm và mối tương quan, đôi khi bị tổn thương khi đối diện với một môi trường mới. Dự án đáp ứng nhu cầu xã hội, hỗ trợ tâm lý ngăn ngừa các tác động trầm trọng hơn về sức khỏe tâm thần của người di cư và gia đình của họ, đặc biệt là đối với trẻ vị thành niên. Điều này giống với những gì đã xảy ra với Julia. Cô thổ lộ, cha Alberto biết hoàn cảnh mẹ tôi và tôi phải trải qua. Mẹ tôi bị mất việc vào năm 2017, bị ốm và phải nhập bệnh viện tâm thần. Bà bị trầm cảm, một phần vì lo lắng không có tiền gửi cho các em tôi, một phần vì bố tôi, người đã ly hôn, không muốn mẹ tôi nói chuyện với các em, và vì chúng tôi có vấn đề về tiền thuê nhà. Chúng tôi đã phải tìm một ngôi nhà mới. Chúng tôi không còn gì cả. Tôi không biết phải làm gì khi tôi 17 tuổi. Tôi mới đến Ý được một năm và tôi rất ngại nói tiếng Ý. Vì thế tôi luôn gặp trở ngại ở trường. Với sự giúp đỡ của dự án WASI, hiện nay Julia đã có một cuộc sống tương đối ổn định. Cô đang theo học trung học và đã đính hôn. Trong gần 2 năm, cô đã có một công việc bán thời gian. Julia đã vượt qua lối sống khép kín trước đây, vượt qua nỗi nhớ quê hương và sự khinh bỉ đối với hoàn cảnh sống. Cô được củng cố sức mạnh và sẵn sàng lập kế hoạch cho tương lai. Julia bày tỏ, khi nói chuyện với các nhà tâm lý của dự án WASI, cô có thể là chính mình. Theo cô, đôi khi chỉ cần ai đó thực sự lắng nghe và đưa ra lời khuyên cách khách quan, điều đó sẽ giúp về lâu dài. Giờ đây, thiếu nữ đã mở rộng cánh cửa ra thế giới. Cô nhìn thấy những cơ hội mới, muốn gặp nhiều người. Ước mơ của cô là tốt nghiệp và giúp đỡ những người khác trong công việc của mình. Điều cô thực sự muốn là những đau khổ mà cô đã phải chịu đựng trong thời thơ ấu không tái diễn trong cuộc đời của các con cô. Dự án WASI đã khơi dậy sự quan tâm đáng kể cho các phụ nữ nhập cư. Hàng tuần, giáo xứ đã tạo sẵn cơ sở cho các cuộc họp nhóm hoặc cá nhân giữa phụ nữ và nhà tâm lý học. Đó là những không gian thân mật giúp tìm kiếm sự cân bằng và sức mạnh để tiếp tục hành trình di cư của họ. Kể từ tháng 3, do đại dịch, dịch vụ đã tiếp tục trên WhatsApp, Google Meet, Zoom và Skype. Tâm lý gia Gabriel de Castillo giải thích, trong thời gian cách ly xã hội, các cuộc gọi gia tăng. Họ gọi vì lo lắng, trầm cảm hoặc hoảng sợ. Nhiều người liên lạc với chúng tôi vì công việc, vì họ không thể quản lý con cái đang ở độ tuổi mới lớn, vì chúng ở một mình, vì các vấn đề vợ chồng hoặc vì mất người thân. Với lý do này, vào tháng 10 có các cuộc gặp gỡ dành riêng cho việc giải quyết sự mất mát của một thành viên trong gia đình. Dịch vụ quý giá này dành riêng cho phụ nữ, những nhân vật chính thầm lặng trong cuộc di cư. Câu chuyện của Julia giống như một điểm được vẽ trên bản đồ, đại diện cho không gian hiện sinh của người di cư. Và chúng tôi đang cố gắng mỗi ngày đem lại cho họ niềm hy vọng.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.